không có tình thương riêng biệt. Mình thương một mình thương một người, cho nên dính con người đó thôi à. Lỡ mai mốt mà mình mất cái người đó, cái mình buồn. Quý vị thấy không? Cho nên quý vị thấy nè, khi một anh chàng trai chưa có cô bạn gái á, thì anh đi ra ngoài đường, anh gặp cô nào cái anh cũng muốn làm sao? Muốn tán tỉnh, muốn làm quen. Nhưng mà khi mà anh chấm cái cô nào mà làm bạn với anh rồi đó, phải không? Mà anh thương cô đó thiệt là thương rồi đó, thì giờ có gặp bao nhiêu cô cái anh, tâm anh sao? Tâm anh dừng. Tại sao? Lúc đó anh bị dính một người rồi. Dính một người rồi. Rồi khi mà cái người đó mất á, anh buồn, anh khổ. Quý vị thấy không? Cho nên á, cái con người mình đó, cái thương nó bị dính mắt. Cho nên mà thương dính mắt, cái thể mất cái mắt đó, cái mình khổ, mình buồn. Đó, cái tình thương của mình có chứ không phải không? Cho nên quý vị thấy không? Rồi quý vị nghe nói vậy, cái không lẽ tu rồi thành sỏi đá, thành cây cỏ, không biết tình, không có tình, không cảm sao? Không phải. Tu là có càng có tình cảm chứ. Cho nên có một câu đối đó, là thoát tục tức tiên cốt, đa tình thị Phật tâm. Cái cốt tiên là cốt thoát tục. Cái người mà thoát tục là có cốt cách phi phàm. Hả không? Còn cái người mà nhiều tình chừng nào, đó là tình của Phật. Đa tình thị Phật tâm. Nhiều tình là tâm Phật. Tâm Phật vốn nhiều tình. Phải không? Hồi nãy mình đọc cái bài mà thân Phật thanh tịnh tợ lưu ly, trí Phật rạng ngời như trăng sáng, Phật tại thế gian thường cứu khổ, tâm Phật không đau không từ bi. Tâm của Phật là không chỗ nào không từ bi. Còn mình bây giờ mình cũng có từ bi, nhưng mà từ bi với ai? Với người nào mà hạp nhãn mình, phải không? Người nào mà làm việc đúng với cái hạp nhãn mình, nói cái câu gì hạp nhĩ mình, làm như cái gì đúng như răng rắc theo ý mình, cái mình thương. Còn giờ người nào mà làm trịch mình, cái mình buồn, mình giận. Vậy thì mình cũng thương, nhưng mà thương tùy người. Cho nên quý vị thấy không? Có đôi khi á, cái tình thương của mình á, nó bị hạn hẹp, mà chính cái hạn hẹp cho nên mất, mình buồn. Mà phải làm sao? Mình phải tu như thế nào mà để trưởng dưỡng cái tâm từ bi bình đẳng đó của mình. Như vậy thì mình mới khả dĩ mình thăng tiến trên con đường tu hành của mình. Cho nên người tu là luôn luôn thực hành cái hạnh từ bi. Bây giờ mình qua cái hạnh thứ hai của con rùa. Là con rùa ở dưới nước, khi mà nó ló đầu lên trên mặt nước á, nó nhìn thấy người thì nó lặn xuống nước, sợ. Đúng rồi. Ở đây á, có nghĩa là khi tâm của hành giả phát hiện ra những phiền não như con rùa nhìn thấy người lạ, hãy an trú tâm vào trong thiền cảnh như con rùa trở lại trong nước. Tức là khi mình tu hành, hành giả đây là cái người thực hành, người đang tu hành, thấy trong lòng mình nó có khởi lên những cái phiền não, thì mình phải lập tức lặn vào trong cái nước từ bi để mà hóa giải những cái phiền não. Phiền não như lửa đốt khởi lên thì giống như lửa bắt đầu nó ngúng, nó bắt đầu nó cháy. Thì giờ mình là người tu á, mình phải nhận diện ra được rằng phiền não đó là lửa thiêu đốt mình, cho nên lập tức dùng cái gì? Dùng cái nước để mà dập tắt cái phiền não đó. Người tu á là thích cái chỗ thanh tịnh, hay là nói là thích cái gì nó vắng lặng. Thí dụ như ồn náo, nhưng mà cũng lúc nào thôi, chứ nếu mà ngày nào cũng ồn náo thì nó không hợp với mình. Hoặc là có đôi khi á, có nhiều cái khi á, cái ồn náo đây là ồn náo ở đâu nữa? Ồn náo ở trong nội tâm mình, đủ thứ phiền não, đủ thứ những cái phiền muộn trong lòng hết. Cho nên mình phải dùng cái nước từ bi để mình rưới lên cái chỗ phiền não đó. Mà phần lớn á, trong kinh nói rằng cái phiền não của con người mình mà nó hay khởi lên, hay là mình hay nuôi nó lâu ngày đó, là do năm thứ. Một á là tham lam, hai á là sân hận, ba là biếng nhác mê ngủ, bốn là trạo hối, tức là lăng xăng lộn xộn suy nghĩ tùm lum hết á. Rồi thứ năm là gì? Là nghi ngờ. Năm cái đó nó làm cho mình không có hạnh phúc. Giờ thí dụ như giờ mình tham nhiều quá, mà hễ mà tham nhiều mà không được thì sao? Tham không được thì buồn. Thí dụ như giờ mình muốn mua cái nhà đó quá trời, mình trả giá xong rồi, cái tự nhiên mình đang trả giá vậy thì có người nào đó tới phỏng tay trên mua cái nhà đó của mình, một là bằng giá, hai là cao hơn mình chút, cái mình hụt cái nhà đó, mà thầy bói nói cái nhà đó hợp với mình lắm, phải không? Cái mình buồn, mình buồn cái chút xíu đó thôi, cái là mình cũng buồn rồi. Hôm bữa tu với 4 ngày tu với mấy đứa nhỏ đó, con em Phật tử nó học, nó học về cái 8 cái khổ đó, trong đó có cái khổ gọi là cầu không được khổ. Và khi mà làm bài thi á, Pháp Hòa mới nói tụi con list ra cho thầy tất cả những cái căn bản thôi, chứ khổ trời ở trên đời nó khổ triền miên, khổ tùm lum khổ hết á, nhiều cái khổ lắm à. Chẳng hạn như hôm qua muốn đi picnic mà trời mưa, làm chuẩn bị hết trơn đi không được cũng khổ nữa, đói quá mà chưa được ăn cũng khổ nữa, tê chân bắt ngồi nghe giảng hoài cũng khổ nữa, đọc kinh mà tôi ngồi tôi lật hoài tôi thấy sao mà còn hoài vậy nè, càng